Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ phát biểu tại đối thoại Shangri-La. Tướng quân đội báo động về tình trạng Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường ở biên giới Việt Nam. Tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế cao hàng hóa Mexico nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Đặc sứ Triều Tiên lo tiền trạm họp thượng đỉnh Hà Nội đã bị xử tử.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trước tình trạng di dân bất hợp pháp gia tăng ở biên giới phía nam nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm ngày 30 tháng 5 sẽ đánh thuế đối với tất cả hàng hóa đến từ Mexico, bắt đầu ở mức 5% và sẽ tăng cao hơn nhiều cho đến khi dòng di dân dừng lại. Động thái của ông Trump là bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến của ông nhằm kiểm soát làn sóng hàng chục ngàn người xin tị nạn. Tuyên bố kể trên làm náo loạn các nhà đầu tư vì sợ rằng xung khắc thương mại xấu đi có thể gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Đồng peso Mexico, chứng khoán theo hợp đồng tương lai ở Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á đã sụt giảm, bao gồm cả cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xuất khẩu ô tô từ Mexico sang Hoa Kỳ. Quyết định của Tổng thống Mỹ được công bố trên Twitter và trong một tuyên bố sau đó là một thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, và khiến chính phủ Mexico bất ngờ vào đúng ngày họ bắt đầu tiến trình chính thức để phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và Canada, tức USMCA. Mức thuế cao hơn sẽ bắt đầu ở mức 5% vào ngày 10 tháng 6 và tăng hàng tháng lên tới 25% vào ngày 1 tháng 10, trừ khi Mexico có hành động ngay lập tức, Tổng thống Trump nói. Nếu cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp giảm xuống như các hành động hiệu quả do Mexico thực hiện và được Mỹ thẩm định, các mức thuế sẽ được gỡ bỏ, ông Trump nói. Ông López Obrador đã đáp lại trong một bức thư mà ông đăng trên Twitter gọi chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump là một lời ngụy biện. Thưa Tổng thống Trump, các vấn đề xã hội không thể giải quyết bằng thuế hoặc các biện pháp cưỡng chế, ông Obrador viết, và cho biết thêm là một phái đoàn do Ngoại trưởng Marcelo Ebrard dẫn đầu sẽ tới Washington vào ngày 31 tháng 5. Ông không đe dọa trả đũa, nói rằng ông muốn tránh đối đầu. Khi được hỏi trong một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên về sản phẩm nào từ Mexico có thể bị thuế quan ảnh hưởng, quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney trả lời, tất cả các mặt hàng. Ông Mulvaney nói thêm, chúng tôi rất muốn thấy chính phủ Mexico hành động ngay tối nay, ngay ngày mai.
Hôm 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan đã có cuộc hội đàm tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á tại Singapore trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước về thương mại và an ninh đang gia tăng. Theo Reuters, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bị ách tắc trong một cuộc chiến thương mại đang leo thang, đồng thời cũng đang mâu thuẫn nhau trong một loạt các vấn đề chiến lược như vấn đề tranh chấp Biển Đông, vấn đề Đài Loan. Hôm 31 tháng 5, hãng tin AP trích lời ông Shanahan nói với các phóng viên trước cuộc gặp với ông Ngụy Phượng Hòa rằng ông sẽ nêu rõ hành vi xấu xa của Trung Quốc trong một bài phát biểu vào ngày 1 tháng 6, bao gồm cả những gì ông gọi là việc Bắc Kinh quân sự hóa quá mức các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông Shanahan cho biết việc Trung Quốc xây phi đạo dài và đặt tên lửa đất đối không trên các tiền đồn này là hành động quá mức và vượt xa các biện pháp phòng thủ, cũng theo AP. Tướng Ngụy Phượng Hòa và ông Shanahan đều tham dự đối thoại quốc phòng thường niên Shangri-La tại Singapore. Đối thoại kéo dài 3 ngày với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ, Thái Bình Dương, các sĩ quan quân đội và các chuyên gia an ninh bắt đầu vào ngày 31 tháng 5.
Hôm 31 tháng 5, báo Financial Times loan tin công ty Huawei của Trung Quốc đã ra lệnh cho nhân viên của mình hủy các cuộc họp với đối tác kỹ thuật của Mỹ và đã tống khứ nhiều nhân viên Hoa Kỳ đang làm việc tại trụ sở ở Trung Quốc về nước. Reuters cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về thương mại và công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng, trong đó công ty Huawei là mục tiêu chính. Báo Financial Times dẫn lời ông Đăng Quang Soan, lãnh đạo chiến lược của Huawei, nói rằng các công dân Mỹ làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty đã bị đưa về nước vào 2 tuần trước, sau khi công ty Huawei và 68 chi nhánh bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen nhằm ngăn chặn các công ty Mỹ bán công nghệ cho công ty Huawei nếu không có sự chấp thuận của chính phủ. Financial Times cho biết, một hội thảo đang diễn ra tại công ty Huawei vào thời điểm đó cũng bị hủy đột xuất và các đối tác người Mỹ cũng bị yêu cầu cắt kết nối mạng, không sử dụng máy tính xách tay và rời khỏi trụ sở công ty Huawei. Tờ Financial Times trích lời ông Đăng nói rằng Huawei cũng đang hạn chế sự qua lại giữa nhân viên của mình và công dân Mỹ. Cũng hôm 31 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng họ sẽ thành lập danh sách đen các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài mà họ cho là các thực thể không đáng tin cậy, một phản ứng nhằm đáp trả danh sách đen của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore với mong muốn chia sẻ với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung. Theo Thông tấn xã Việt Nam, người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ có bài phát biểu về chủ đề ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh tại phiên toàn thể thứ 5 của đối thoại Shangri-La diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tại Singapore. Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn hàng đầu có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế, khai mạc ngày 31 tháng 5, với sự tham dự cùng 15 bộ trưởng quốc phòng cùng các quan chức cấp cao đến từ 47 quốc gia trên khắp thế giới, vào thời điểm căng thẳng đang có sự gia tăng giữa các nước lớn, đe dọa tới hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài sự xuất hiện của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng sau 8 năm vắng mặt tại diễn đàn Shangri-La. An ninh hàng hải sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại đối thoại lần này, bên cạnh 6 phiên toàn thể, trong đó có chủ đề về chính sách an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng ông sẽ nêu tên Trung Quốc trong một bài phát biểu hôm 1 tháng 6 về các hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và việc nước này ngày càng gây sức ép vì lợi ích quốc gia của họ, theo Naval Times. Được hỏi liệu Việt Nam có nêu vấn đề quân sự hóa Biển Đông tại đối thoại Shangri-La lần này hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 5 cho biết, việc Việt Nam tham dự đối thoại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Bà Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển. Đó cũng là mục tiêu chính của đoàn Việt Nam tham dự đối thoại Shangri-La lần này, theo bà Hằng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, sự tham dự của Bộ trưởng Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao tại đối thoại lần này khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.
Một thiếu tướng quân đội Việt Nam hoạt động ở khu vực biên giới với Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng ô nhiễm do Trung Quốc gây ra ở khu vực biên giới Việt Nam, đồng thời kêu gọi chính phủ và các tỉnh biên giới gửi công hàm yêu cầu quốc gia láng giềng bồi thường cho những thiệt hại về môi trường đã gây ra cho đất nước và người dân Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn Quốc hội ngày 30 tháng 5, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, cho rằng đã tới lúc cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trên tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Theo tướng Cò, do lợi thế địa hình cao hơn Việt Nam, nên toàn bộ những hệ lụy của việc phát triển kinh tế của Trung Quốc như chất thải và nước thải độc hại từ các khu công nghiệp chế xuất đổ ra các sông suối xuyên biên giới đều chảy về phía Việt Nam, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, ngoài vấn đề xả chất thải, nước thải vào Việt Nam, có thời điểm Trung Quốc không điều phối nước cho phía Việt Nam, thậm chí có những lúc xả nước ở đập thủy điện bất ngờ. Vì vậy, ông đề nghị chính phủ và các tỉnh biên giới có công hàm yêu cầu quốc gia láng giềng phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra cho Việt Nam, theo công ước quốc tế và các thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tướng Sùng Thiên Co cũng đề nghị chính phủ nên xem xét và sớm đàm phán với phía Trung Quốc để ký hiệp định về quản lý bảo vệ môi trường xuyên biên giới nếu chưa ký hiệp định này. Trong buổi công bố một báo cáo nghiên cứu độc lập hôm 30 tháng 5, Ngân hàng Thế giới cảnh báo ô nhiễm đang tấn công nguồn nước mặt và nước trong lòng đất tại Việt Nam, giữa lúc tình trạng ô nhiễm đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo tổ chức này, các mối đe dọa về môi trường trên có thể gây thiệt hại từ 0,2 cho đến 3,5% GDP, theo tính toán của số liệu năm 2016, với mức dao động từ 400 triệu cho đến 7 tỷ đô la Mỹ cho mỗi mối đe dọa.
Một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đi châu Âu bị trì hoãn với lý do được cho là chờ một hành khách hạng thương gia theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và điều này đang làm dư luận bức xúc. Chuyến bay VN31 của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt, Đức đêm 28 tháng 5 bị dời thời gian khởi hành đến hơn 30 phút vì nhận được yêu cầu delay chờ một khách nối chuyến theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà theo biên bản sự việc được Vietnames trích dẫn. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã giải thích lý do việc chậm giờ là vì phải chờ một hành khách có thời gian nối chuyến ngắn trên chuyến bay VN279 đến từ Hà Nội. Chuyến bay VN31 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt ngày 28 tháng 5 năm 2019 đã phải lùi thời gian cất cánh hơn 30 phút để hỗ trợ khách nối chuyến do chuyến bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, hạ cánh muộn 25 phút. Vietnam Airlines nói trong một thông cáo gửi cho báo chí tối ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, một nguồn tin của phóng viên báo Gia đình và Xã hội cho biết thời tiết tối 28 tháng 5 không có diễn biến bất thường và lý do Vietnam Airlines đưa ra là không thuyết phục. Theo Vietnam Airlines, việc điều chỉnh thời gian chuyến bay để chờ hành khách nối chuyến bị ảnh hưởng do chuyến bay trước đó đến chậm là thông lệ được các hãng hàng không trên thế giới áp dụng. Vị khách đặc biệt đã khiến cả chuyến bay hơn 216 hành khách này phải chờ có tên Đô Trương Minh, một doanh nhân có ghế ở hạng thương gia, theo Vietnames. Nhiều người trên mạng xã hội cho rằng hành khách này là ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam và hiện do Bộ Tài chính sở hữu 72% vốn điều lệ. Theo Vietnames, tạp chí điện tử của Hội Truyền thông số Việt Nam, một tạp chí dẫn lời, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt phủ nhận thông tin Tổng Giám đốc Đỗ Trường Minh là một người đi trên chuyến bay VN31, vì này khẳng định ông Minh vẫn ở Hà Nội. Thông tin này sau đó đã được hàng loạt tờ báo dẫn lại, nhưng khá bất ngờ là chỉ ít tiếng sau đó, nó đã được các báo đồng loạt gỡ bỏ và điều này lại càng hướng sự chú ý của dư luận và vị lãnh đạo của Bảo Việt. Dư luận đã nêu ra nhiều vấn đề băn khoăn xung quanh câu chuyện, không chỉ là trên mạng xã hội, câu chuyện cũng đã được đưa tới cả hành lang quốc hội. Có khả năng đây là vấn đề tình cảm hoặc liên quan đến các vấn đề khác. Qua thông tin như vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là hãng hàng không và Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều tra, kiểm tra để xác định trách nhiệm và xử lý vụ việc. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, đại biểu tỉnh Bến Tre chia sẻ với truyền thông bên hành lang Quốc hội sáng ngày 30 tháng 5 theo Gia đình và Xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên một vụ bê bối của các quan chức nhà nước có liên quan tới các chuyến bay của Vietnam Airlines làm dậy sóng dư luận. Đầu tháng 1 năm nay, dư luận cũng đã bức xúc với việc một xe công vụ thuộc Bộ Công Thương được điều vào sát chân máy bay để đón vợ của người đứng đầu bộ này ở sân bay Nội Bài. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi dư luận thông qua một lá thư ngỏ gửi tới báo giới sau 4 ngày hứng chịu bão dư luận. Bùi Sơn, một người dân Hà Nội, nói với VOA rằng xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều người không có cảm tình với lãnh đạo và những quan chức các tập đoàn tổng công ty nhà nước nên dù một sơ suất nhỏ cũng khiến dư luận bức xúc. Một số người dân trong nước khác nói với VOA rằng việc hoãn chuyến bay vừa rồi của Vietnam Airlines là một thái độ xem thường khách hàng. Ông Lê Quang Huy nói đây là một việc làm khó chấp nhận và bà Ngô Kim Hoa cho rằng hành động này là sự coi thường pháp luật của ông Lê Hồng Hà. Việc coi thường khách hàng cũng do cơ chế độc quyền nên hành khách không nhiều lựa chọn, cũng dẫn đến việc giám đốc lạm dụng chức vụ và quyền hạn mà làm những việc như vừa rồi, bà Hoa nói với VOA. Một số người dùng mạng xã hội đã lên tiếng kêu gọi ông Hà phải bị kỷ luật và đưa ra so sánh với việc Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mexico khi đột ngột từ chức hôm 25 tháng 5 sau khi sự chậm trễ của bà khiến phi hành đoàn cùng toàn bộ hành khách phải chờ hơn 30 phút.
Người phát ngôn Bộ Công an ngày 31 tháng 5 cho biết, ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, đã không trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú kể từ lúc khám xét cho đến khi khởi tố vụ án. Thông tin trên được Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo chính phủ vào ngày 31 tháng 5, giữa lúc ngay tại Hà Nội vừa xảy ra vụ bỏ trốn mới nhất của người đứng đầu công ty Nhật Cường, một doanh nghiệp đang bị nghi là có dính dáng đến nhóm lợi ích hay sân sau của ai đó. Thành lập vào năm 2011, Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một trung tâm công nghệ thông tin với một chuỗi các cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc công ty này sau đó qua mặt các ông lớn trong ngành viễn thông khi nhận được hàng loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Trong đó có rất nhiều dịch vụ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của gần 8 triệu dân Hà Nội cho công an thành phố, phần mềm quản lý tội phạm, phần mềm hộ chiếu online, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp, v.v. Khách hàng của Nhật Cường bao gồm một loạt các cơ quan công quyền ở Hà Nội, từ Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố, cho tới các sở y tế, công thương, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông. Thực tế này đã đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ thực chất của doanh nghiệp non trẻ này với các nhóm lợi ích trong bộ máy nhà nước. Khi lực lượng công an bất ngờ ập vào khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile vào ngày 9 tháng 5, không ít những người am hiểu về tình hình chính trị thời sự Việt Nam đã đặt ngay câu hỏi trên các trang mạng xã hội về động cơ đằng sau của vụ đánh Nhật Cường. Sự việc càng trở nên thu hút sự chú ý của công luận hơn khi báo chí đưa tin Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy của công ty này bỏ trốn ngay trong thời gian Nhật Cường đang trong tầm ngắm, dẫn đến việc cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an phải ra lệnh truy nã Bùi Quang Huy, 45 tuổi, vào ngày 18 tháng 5 về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vào ngày 20 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng của Bến Tre cho rằng có cơ sở để nghi ngờ ông Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng nói rằng có ý kiến cho là có bàn tay trong để tiếp tay cho Huy bỏ trốn, không chỉ là ngẫu nhiên. Đại biểu của tỉnh Bến Tre còn cho rằng có sự khuất tất trong vụ này khi ông đặt câu hỏi sao bắt được hàng mà bắt người thì không. Nhẽ ra lúc đó anh có thể khởi tố vụ án và bị can cùng lúc. Vụ truy nã Bùi Quang Huy là sự việc mới nhất tiếp theo hàng loạt các vụ cán bộ tham nhũng doanh nghiệp bị điều tra, bỏ trốn ra nước ngoài nổi bật gần đây như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Vũ Đình Duy. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Công an nói rằng
riêng Bùi Quang Huy, tới lúc khám xét, đến lúc khởi tố vụ án thì cũng không đến trình diện, mặc dù đã vận động gia đình, cũng không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú.
Theo đại diện của Bộ Công an, do trong thời gian khám xét, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Đến ngày 14 tháng 5, khi đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra mới khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Bùi Quang Huy và 8 người khác. Ông Huy và nhóm người trên bị cho là đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia, lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng doanh thu. Ngoài ra, theo thông tin từ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Kỳ nói với báo giới vào ngày 30 tháng 5, thành phố này đã chi trả cho công ty Nhật Cường trên 7 tỷ đồng trong vòng 3 năm qua, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố, để Nhật Cường cung cấp các dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Công ty này cũng là đơn vị thực hiện 7 gói thầu mua sắm cho thành phố với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc mong Canada hiểu được hậu quả của việc đứng về phía Mỹ và đưa ra sự lựa chọn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Sáu sau khi Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi trả tự do cho hai người Canada bị giam giữ ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ doanh nhân người Canada Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Crawford vào tháng 12 năm 2018. Ngay sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của hãng Huawei Technology có trụ sở ở Trung Quốc theo lệnh truy nã của Mỹ, bà Mạnh đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ đến Mỹ với cáo buộc là bà có mưu đồ gian dối với các ngân hàng toàn cầu về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran. Bà và hãng Huawei đã phủ nhận các cáo buộc, còn Trung Quốc đã kêu gọi trả tự do cho bà. Khi được hỏi về phát biểu của ông Pence cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những người Canada bị giam giữ khi hai ông gặp nhau tại cuộc họp G20 ở Nhật Bản vào tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói hàm ý rằng Canada phải chịu trách nhiệm về các vấn đề của họ với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng phía Canada sẽ hiểu được toàn bộ hậu quả của việc bị Mỹ xui dại và họ chớ có gây thêm tổn hại cho chính mình, ông Cảnh sản nói với các phóng viên nhưng không nói rõ thêm các chi tiết. Phó Tổng thống Pence, người có đường lối cứng rắn về Trung Quốc, đã thảo luận về những người Canada bị giam giữ với Thủ tướng Justin Trudeau ở Ottawa. Hai nhà lãnh đạo cũng nói về các vấn đề thương mại của Huawei và Trung Quốc. Hai ông Crawford và Spavor đã chính thức bị buộc tội gián điệp trong tháng này. Trung Quốc cũng đã cắt giảm nhập khẩu các mặt hàng quan trọng của Canada trong một nỗ lực để gây sức ép. Hôm 31 tháng 5, một tờ báo của Hàn Quốc loan tin Bắc Triều Tiên đã hành quyết đặc phái viên phụ trách các vấn đề hạt nhân với Hoa Kỳ trong cuộc thanh trừng các quan chức phản bội lãnh tụ Kim Jong-un, theo Reuters. Báo Hàn Quốc Chosun Inbo trích dẫn một nguồn tin thân tín nói ông Kim Hyok-chol đã bị xử tử vào tháng 3 năm nay tại sân bay Mikrim ở Bình Nhưỡng cùng với bốn quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên vì bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ, cũng theo Reuters. Nguồn tin cho biết ông Kim Hyok-chol đã bị buộc tội làm gián điệp vì các báo cáo của ông về thương thuyết với Hoa Kỳ quá kém và không nắm bắt được ý đồ của Mỹ. Một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng có những dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-un và các quan chức khác đã bị trừng phạt vì làm hỏng cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Nguồn tin này nói thêm rằng một trong những dấu hiệu là họ bị đưa đến một trại lao cải, nhưng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy họ bị xử tử. Ông Kim Jong-un từng được coi là một ngôi sao đang tỏa sáng khi ông được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán cấp cao với đặc phái viên hạt nhân Hoa Kỳ Stephen Biegun vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh Hà Nội. Tuy nhiên, vai trò của ông John trong các cuộc đàm phán này vẫn không được rõ. Bốn người khác bị xử tử cùng với ông bao gồm các nhà ngoại giao phụ trách về quan hệ với Việt Nam, cũng theo trang Chosun. Một nhân vật tầm cỡ khác là ông Kim Jong-chol, cánh tay phải của lãnh tụ Kim Jong-un và là người đồng cấp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trước hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, cũng bị đưa đến một trại lao cải ở tỉnh Chagan gần biên giới Trung Quốc, tờ Chosun Inbo đưa tin. Các quan chức quan trọng từng làm việc với ông Kim Jong-chol cũng không còn xuất hiện kể từ sau hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, hôm 30 tháng 5, trang Rodong Shinmun, tờ ngôn luận chính thức của Triều Tiên, cảnh báo rằng các quan chức hai mặt sẽ bị cách mạng trừng trị nghiêm khắc. Đây là một hành động chống đảng, chống cách mạng, giả vờ tôn kính nhà lãnh đạo, nhưng thực sự đằng sau lại mơ ước về điều gì khác, tờ Rodong Shinmun cho biết. Tờ báo này từng cáo buộc ông Chang Song-taek, dượng của ông Kim Jong-un, đã có hành vi chống đảng, chống cách mạng sau khi ông bị xử tử năm 2013. Hong Min, một thành viên cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul, cho biết có thể ông Kim Hok-chol và các quan chức khác phải đối mặt với một số hình phạt, nhưng thông tin này cần xác minh thêm. Việc hành quyết hay thanh trừng những cán bộ như ông ấy sẽ gửi tín hiệu rất xấu đến Hoa Kỳ, vì ông ấy là người đại diện cấp cao trong các cuộc đàm phán, và điều đó có thể cho thấy họ đang phủ nhận tất cả những gì họ đã thảo luận, ông Hong nói.
Hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng kiểm tra các nguồn tin nói rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân của Bình Nhưỡng với Washington đã bị xử tử theo báo The Guardian. Chúng tôi đã nghe tin mà quý vị đang đề cập, Ngoại trưởng Mỹ đã nói với một cuộc họp báo ở thủ đô Berlin hôm 31 tháng 5. Chúng tôi đang cố gắng xác minh. Tôi chưa có thông tin gì khác để chia sẻ về việc này, đài truyền hình CBS trích lời ông Pompeo nói. Trước đó cũng hôm 31 tháng 5, báo Chosun Inbo của Hàn Quốc loan tin rằng ông Kim Hyok-chol, đặc phái viên của Triều Tiên tại Hoa Kỳ, đã bị xử tử vì bị cáo buộc đã làm thất bại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hà Nội. Báo Chosun Inbo cho biết ông Kim Hyok-chol và các quan chức khác của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, những quan chức từng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump Kim ở Hà Nội, đã bị giết hại vào tháng 3 năm 2019. Một chuyên gia về Triều Tiên, người có kinh nghiệm đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ, nói với CBS News hôm 31 tháng 5 rằng nếu nguồn tin về vụ hành quyết được xác nhận, nó sẽ cho thấy một cuộc trừng phạt chưa từng có của lãnh tụ Kim Jong-un đối với quan chức Bộ Ngoại giao của ông. Ngoài ra, chuyên gia này cho CBS News biết Triều Tiên đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Việt Nam, người có kinh nghiệm đàm phán với Mỹ trước đây, nhưng không rõ lý do tại sao. Nhiếp ảnh gia Hà Lan bị phiến quân Hồi giáo ở Philippines bắt làm con tin từ năm 2012 đã bị giết chết khi ông tìm cách trốn thoát. Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Philippines cho biết hôm 31 tháng 5, Trung tướng Divino Rey Papayo, chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp trên đảo Sulu, cho biết ông Edward Horn, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, đã bị các phiến quân Abu Sayyaf bắn chết khi ông tìm cách trốn thoát trong lúc xảy ra cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Ông Hoa và một nhóm anh gia đồng nghiệp, ông Lorenzo Vinciguerra, người Thụy Sĩ, đã bị phiến quân bắt khi họ chèo thuyền ra khỏi một hòn đảo có tên là Tawi Tawi để đi ngắm chim muông cách đây hơn 7 năm và bị đưa đến đảo Sulu. Ông Vinciguerra đã trốn thoát vào năm 2014. Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho biết đã thông báo cho gia đình ông Horn. Tin khủng khiếp này làm tôi bị sốc. Tôi đã liên lạc với gia đình ông Horn. Tôi sẽ yêu cầu người đồng cấp của tôi ở Philippines làm rõ thêm vụ việc, ông Block nói. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên án vụ giết hại ông Horn và gửi lời chia buồn tới gia đình ông.
Philippines hôm 30 tháng 5 gửi 69 container được cho là chứa rác thải, được dán nhãn sai, trả lại cho Canada. Đây là quốc gia Đông Nam Á mới nhất từ chối nhận rác thải từ các nước phát triển. 69 container rác thải được chất lên một con tàu ở Philippines hôm 30 tháng 5, đích đến là Canada. Hơn 100 container chứa rác thải Canada đã được đưa đến Philippines tái chế trong năm 2013 và 2014. Tuy nhiên khi đến nơi, chúng được phát hiện là rác thải đô thị, nhưng dán nhãn sai là sản phẩm nhựa. Một tòa án Philippines năm 2016 phán quyết 2.400 tấn rác thải của Canada là bất hợp pháp, làm phát sinh tranh cãi kéo dài, thách thức quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hồi tháng trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đe dọa sẽ có chiến tranh với Canada nếu nước này không thu nhận rác thải trở lại. Nhưng Canada nói rằng rác thải đó là giao dịch làm ăn tư nhân mà không có sự đồng ý của chính phủ. Chiếc tàu chở rác từ Philippines trả về Canada sẽ dừng chân ở Đài Loan vào ngày 31 tháng 5, trước khi có hành trình kéo dài gần 3 tuần đến Vancouver, với giá vận chuyển được cho là 200.000 đô la mà Philippines nói rằng Canada phải chịu. Philippines đã trở thành nước Đông Nam Á gần đây nhất bất bình với các nước phát triển mà họ nói là lợi dụng khu vực như là bãi đổ rác. Hồi đầu tuần, Malaysia đã gửi trả lại gần 3.000 tấn rác thải nhựa cho những nước như Mỹ, Nhật, Pháp, Canada, Úc và Anh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.